Tức là những sanh vô minh, À, thành ra vô minh mới chia hai loại: căn bản vô minh và nhượng sanh vô minh. Cái căn bản vô minh là cái vô minh đầu của 12 nhân duyên. À, còn cái nhượng sanh vô minh là cái ái ở trong 12 nhân duyên, phải không? Thành ra 12 nhân duyên mà cái vô minh đầu đó thì gọi đó là căn bản vô minh, còn cái ái rồi tới thủ đó thì cái ái đó gọi là nhượng sanh vô minh. Nhượng là gì? Nhượng là thấm nhượng, là đượm ướt đó, nghĩa là nó làm cho cái sự đượm ướt tiếp tục không có dừng đó. Như vậy đó là nhượng sanh vô minh. Thì như vậy cho nên người tu trong 12 nhân duyên, cái căn bản vô minh chúng ta khó đoạn, mà chỉ đoạn cái nhượng sanh vô minh là cái ái đó. Vậy nên đây nói rõ hai cái thứ vô minh. Hai thứ vô minh này hay kết nghiệp như trong ba cõi, nên nói nó là, nên nói là hoặc. Bởi từ vô căn bản vô minh và nhượng sanh vô minh nó mới kết thành nghiệp như trong ba cõi. Bởi vì cái căn bản vô minh là cái mà trước khó thấy, còn cái nhượng sanh vô minh là cái hiện tại dễ biết. Cho nên khi mà chúng ta còn mến ở cõi dục giới, mến ở cõi sắc giới, mến ở cõi vô sắc giới, tâm còn ái trong tam giới thì còn tạo nghiệp sanh trong ba cõi, không có ra khỏi. Vì vậy nên cái ái đó gọi là hoặc. Do hai thứ hoặc này tạo nghiệp trói buộc sanh tử nên nói là nghiệp duyên. À, do hai cái thứ hoặc đó mà tạo thành nghiệp trói buộc trong sanh tử, vì vậy mà nói là nghiệp duyên. Cái điều này thật là rõ. Tất cả chúng ta thấy những người sắp chết, những người sắp chết đa số đều sao? Buồn hay vui? Buồn là tại sao buồn? Vì tiếc mất cái thân này, mất cái hoàn cảnh thân thuộc của mình đây, phải không? Như vậy thì tiếc mất cái thân này, tiếc cái hoàn cảnh người thân, người mến và gia đình nhân dân của mình. Còn nếu nó ở chùa thì tiếc cái chùa của mình, phải không? Công phu tôi mấy chục năm nay gầy dựng mới vừa ý cái chết uổng quá, phải không? Chính cái tiếc đó là gì? Là luyến ái đó. Mà còn ái thì người đó ra khỏi tam giới không đó. Như vậy cho nên nhìn thấy cái lúc chết người biết người đó sẽ thế nào liền. Còn các thiền sư thì cười trong khi ra đi, coi đó là mấy mươi năm là quyển, phải không? Mình là khách dạo chơi trong tam giới, như vậy thì đi có gì tiếc. Còn thấy gia đình mình thiệt, con cái thiệt, sự nghiệp thiệt, thân thiệt, bây giờ mất cái quản quá, tiếc quá, cho nên rồi đi không được. Cứ lãnh quẩn ở trong cái dòng tam giới, mà gần nhất là dục giới. Vì vậy mà đây nói do hai thứ hoạt này tạo nghiệp trói buộc sinh tử nên nói nó là nghiệp duyên. Ba thứ hoạt, nghiệp, khổ đều duy tâm hiện ra, mà ngoại đạo không thông cảnh giới như nguyễn, chấp cho là thật có rồi vọng sanh phân biệt. Bây giờ quý vị kiểm chứng lại thử coi cái hoạt là từ đâu có. Tức là nói theo kinh Lăng Già là từ cái bất giác, phải không? Bất giác tức là vô minh chứ gì. Nghĩa là mình có cái Như Lai Tạng mà bất thành mình quên nó, chợt mình quên cái Như Lai Tạng của mình, thì cái chợt quên đó mới khởi ra cái năng kiến sở kiến, đó là tàn thức. Rồi từ có năng kiến sở kiến rồi mới khởi ra các cái vọng thức khác, như vậy mà tạo thành nghiệp rồi thọ quả luân hồi. Như vậy thì cái ban đầu gọi là cái bất giác. Bất giác là tự tâm ở ngoài tâm, tức là tự tâm. Như vậy thì từ tự tâm bất giác cho nên mới khởi ra cả cái năng kiến sở kiến rồi đi một mạch tới tạo thành ra nghiệp duyên rồi có trong tam giới. Thì như vậy trong tam giới có gốc từ cái bất giác, mà bất giác tức là tự tâm cái gì, mà ngoại đạo họ không hiểu cái đó, rồi họ cho là cái này cái kia sanh ra tam giới, thì đó là cái hiểu sai lầm, cái hiểu không đúng cái chân lý. Vì vậy mà họ không cho rằng cái cảnh này như quyển, mà cho nó là thiệt. Bởi vậy cho nên hoặc lại khởi hoặc, khổ càng thêm khổ, mắc sâu trong hư vọng không thể tạm bỏ. Rồi bởi vì khi mà cho nó cảnh giới như quyển mà họ chấp cho là thật, rồi cái vọng sanh phân biệt, từ vọng sanh phân biệt đó hoặc lại khởi hoặc, khổ càng thêm khổ, mắc sâu trong hư vọng không thể tạm bỏ. Bây giờ mình biết tu chút chút rồi đó, mà mình có vọng sanh phân biệt cảnh giới này là thiệt không? Có không? Có thì như vậy cái gì thêm cái gì? Như vậy hoặc lại khởi hoặc, từ cái mê lầm lại khởi mê lầm, mà khởi mê lầm thì tức là khổ lại càng tạo thêm khổ nữa. Từ cái mê lầm trước cho nên tạo thành khổ, mà khổ rồi hiện trong cảnh khổ này mình chấp chặt nó là thiệt nữa, rồi tạo nghiệp họ khổ tiếp. Như vậy thì chừng nào thấy khổ? Bởi vậy cho nên khi chúng ta mê rồi, cái dòng luân hồi khổ ải không biết tới đâu dừng được. Cứ hoặc rồi tạo nghiệp họ khổ, họ khổ rồi tạo nghiệp, rồi khởi hoặc tạo nghiệp họ khổ, làm cái vòng tròn hoặc nghiệp khổ, không có cái ngày ra, không có cái mối thoát. Đó là Đức Phật nói trầm luân đau khổ là vậy. Cho nên cái câu mà mình đọc cái câu này thì các kinh nguyên thủy đều có, tức là trong A Hàm ấy, nói rằng cái khổ của địa ngục chưa phải là khổ, cái khổ làm trâu kéo cài chưa phải là khổ, mà cái mờ mịt không biết lối đi đó, cái đó mới là nghiệp khổ. Đó, tức là không biết lối thoát, cứ hoặc nghiệp khổ quanh 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 hoài, thì cái khổ đó mới là cái khổ, không biết chừng nào hết. Chứ còn làm trâu kéo cài hết kiếp mười mấy năm cái rồi hết, phải không? Còn đọa địa ngục thì cao lắm thì cũng mấy trăm năm rồi cũng hết, nghĩa cũng có ngày hết. Chỉ có cái hoặc nghiệp khổ mà không thoát được thì cái đó không chịu nào hết. Mà tất cả chúng ta bây giờ đều trong cái dòng lẫn quẩn, nghĩa là một dòng tròn hoặc nghiệp khổ, rồi hoặc nghiệp khổ cứ như vậy mà quay hoài quay hoài. Cho nên nói tới cái tu là nói tới cái cứu khổ, nhưng mà cái cứu khổ hay là thoát khổ không phải chỉ thoát khổ của cái chuyện đi cuốc đất, đi làm những chuyện nhọc nhằn bằng tay chân, mà thoát khổ là cái khổ mê lầm. Chỉ có cái mê lầm không biết lối thoát, cái đó mới là cái khổ muôn đời muôn kiếp. Nên chúng ta tu để thoát cái khổ đó. Vì vậy cho nên cái trọng tâm của Phật nhóm dạy mình không phải dạy cho mình khỏi cái khổ đói cơm khát nước, khỏi cái khổ vất vả tay chân, mà dạy mình thoát cái khổ muôn đời trong dòng lẫn quẩn luân hồi. Mà luân hồi là hoặc nghiệp khổ cứ như vậy mà tiếp tục. Bởi vậy cho nên hiểu rồi mới thấy cái sự tu nó quan trọng như thế nào. Còn không hiểu thì thấy tu cũng như người ở ngoài, rồi sáng cũng là lo ăn, ăn rồi trưa cũng lo ăn, ăn rồi nghỉ, nghỉ rồi chiều cũng kiếm ba hộp nữa, rồi tụng thời kinh rồi nghỉ, rồi sáng cũng vậy, thấy cũng không có gì hay, phải không? Nhưng mà sự thật ra mình có cái nhìn, có cái trí tuệ biết được cái gốc, cái nguồn mà tạo nên đau khổ, mình gỡ bỏ cái nguồn gốc đó, cái đó mới là cái cao, cái đó mới là cái siêu sức. Chứ còn cái chuyện hàng ngày thì mình và người cũng không có khác gì đâu. Nên hiểu thì mới thấy cái tầm vóc quan trọng của mình. Vì thế Như Lai trịnh trọng nói đó, rồi sau mới chỉ ra ý rất là thông thiết. Bởi vậy cho nên đầu tiên Đức Phật trịnh trọng nói ra, bởi vọng tưởng ba quả khổ được diệt thì vô minh ái nghiệp duyên liền diệt. Đó là nói một cái quan trọng. Phật dạy Đại Huệ, nếu có Sa môn Bà La môn muốn hiến vô chủng, hữu chủng, nhân quả thiện và sự do thời mà trụ, hoặc duyên ấm giới nhập sanh cho là trụ, hoặc nói sanh rồi diệt. Đây là chỉ cho những cái lối chấp của những cái người tu sai lầm. Dịch Sa môn, dịch là cần tức, như thường thường hay để Sa môn gì, Sa môn gì. Thì chữ Sa môn ở Ấn Độ tiếng Trung là Sa môn, nhưng mà Trung Hoa dịch là cần tức. Cần là siêng năng, tức là người nào siêng năng dứt những cái xấu dở, những tâm niệm điên đảo hư dở của mình đó, thì gọi đó là cần tức. Thành những người mà chịu khó dứt cái các cái xấu dở đó gọi là sa môn. Còn sa di dịch là gì ha? Cần gì? Sao người nói cần sách thì nó cần tịch, tôi không biết ai nói trúng ạ. Nghĩa là nói cho rõ đi, nhiều khi đi thọ giới ta hỏi thì thành ra lúng túng mấy cái tên của mình mà mình không biết. Sa di dịch là gì, xác định được rõ ra. Tức gì? Tức là giết cái gì? Rồi gì nữa? Là phải biết cho rõ từng cái danh từ. Bởi vì những danh từ tuy nó không phải quan trọng đối với sự tu, nhưng mà mình mang cái danh từ đó đi đâu nói thầy thọ giới gì rồi, tôi thọ thế giới sa di, chỉ sa di sao thầy ha, tôi không biết. Thế thì mình nếu mà lúc đó nói sa di là giữ vườn giới vậy thôi, thì giữ vườn giới, nó giữ vườn giới thì sao nói sa di, thì mình phải nói sao nó ha. Bởi vậy cho nên phải hiểu, ví dụ như nói đó là gì sa môn đó, ta hỏi sa môn là gì thầy ha. Là nếu mình không biết thì trình đó sẽ lúng túng. Cho nên khi học mình thấy những cái chữ cũng cần phải lưu tâm để nhớ, rồi sau này có ai hỏi mình không có lầm. Chỉ cho người xuất gia học đạo gồm cả người theo chánh pháp và tà đạo. Bởi vì Ấn Độ những người nào mà tu thì gọi là sa môn hết, dù tu theo Phật hay tu các cái đạo khác. Bà La Môn dịch là tịnh hạnh. Bà La Môn là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là tịnh hạnh, tức là hạnh trong sạch. Ở Ấn Độ người tại gia hành đạo, tức xứ này là nho gia vậy, thì những người Bà La Môn ở Trung, ở bên Ấn Độ giống như mấy ông đồ nho ở Trung Hoa hay ông đồ nho ở Việt Nam mình hồi xưa đó. Mấy ông đồ nho cũng tốt lắm chứ, phải không? Đấy, ông cũng liêm chính đàng hoàng, vì vậy cho nên cũng thuộc về cái hạnh trong sạch. Chữ vô chuẩn là không biết cái chân tướng của tàn thức, chấp bước vô minh phát nghiệp cho là xưa không nay có. Chữ vô chuẩn tức là không có cái hạt giống, bởi không biết cái hạt giống của nó cho nên rồi thì cái hạt giống của các cái pháp hay là của các cái thức là từ chân thức mà ra, cái chân thức của tàn thức mà ra, rồi chấp bướng cho vô minh phát nghiệp cho đó nói rằng xưa không có, bây giờ bỗng dưng có. Như chấp minh sơ cho là sanh nhân, sanh nhân tức là cái nhân sanh của tứ đại mà thành ra đại vân vân 23 quả có hiện ra như thế. Hữu chủng ở trên nói là vô chủng, đây nói về hữu chủng. Hữu chủng là gì? Tức là có hạt giống, là chẳng biết thức lưu trú và tướng đều là di thức hiện vốn không có thật, không thật tánh, vọng chấp tứ đại vi trần vân vân cho là sanh nhân, thành tất cả quả có hiện ra như thế. Tức là hữu chủng là họ cho rằng đất nước gió lửa là những cái phần nhỏ, phần vi tế. Ví dụ đất là cái phần vi trần, là cái nhân sanh ra đất. Nước rồi cũng vậy, nghe lấy cái ban đầu cái nhỏ xíu của nó đó, nói là đó là cái nhân sanh ra rồi thành cái quả như vậy, mà không biết rằng tất cả cái đó đều từ cái thức lưu trú nó biến hiện, à, từ mê cái thức lưu trú mà sinh ra. Và chấp sự sanh ra này y nơi thời gian mà trụ, như tán thời sư, tức là tán thời sư chấp. Thời là thường, là nhất, là nhân sanh vạn vật à, như cái nhóm ngoại đạo tán thời sư đó à, chấp thời gian là thường, thời gian là nhất, thời gian là sanh ra muôn vật. Hoặc nói duyên ấm giới nhập sanh cho là trụ à, khi mà ấm giới nhập nó tiếp tục có sinh ra thì cho đó là trụ. Đây là chấp ngũ quẩn, thạch nhãn, thạch pháp đồng với hữu chủng, tức là đồng với những người chấp hữu chủng ở trên. Hoặc nói sanh rồi lại diệt, đồng với vô chủng, nói mấy cái đó diệt là hết thì cũng đồng với cái chấp vô chủng ở trên. Đại huệ kia hoặc chấp tương tục, hoặc sự, hoặc sanh, hoặc hữu, hoặc niết bàn, hoặc đạo, hoặc nghiệp, hoặc quả, hoặc đế, đều luận phá hoại đoạn diệt. Vì cớ sao? Vì lời chấp này hiện tiền không thể được, và sẽ vô phần đối với chỗ thấy cứu kính. Đại huệ, thí như cái bình bể không thể làm được việc của cái bình, cũng như hạt giống bị cháy không thể làm được việc nảy mầm à, đây được Phật nói chung những cái chấp. Bởi vì những người đó họ lầm chấp, chữ hoặc chấp đó, tức là lầm, hoặc chấp tức là hoặc họ chấp cái tương tục, tương tục tức là cái dòng thức tương tục. Hoặc họ chấp sự, hoặc họ chấp sanh, hoặc họ chấp hữu, hoặc họ chấp niết bàn. Tất cả những cái chấp đó, nếu là chấp thì dù nó niết bàn cũng là bệnh nữa à, như vậy cho nên Phật kết luận là luận phá hoại đoạn diệt. Tại sao họ chấp như vậy? Thì Đức Phật giải rằng vì lời chấp này hiện tiền không thể được, và sẽ vô phần đối chỗ cứu cánh. Bởi vì cái chấp đó nó không đúng lẽ thật, bởi không đúng lẽ thật cho nên nó hiện tiền không thể được. Mà đã thấy không đúng lẽ thật thì làm sao tu đến chỗ cứu cánh được à, Đức Phật mới đưa cái thí dụ như cái bình bể thì không thể chứa được nước, như hạt giống bị cháy thì không thể nảy mầm. Tương tục tức là lưu trú, sự tức là tướng, nhân duyên hòa hợp gọi là sanh, nhân duyên chia lìa gọi là diệt, nhân quả hiện tại gọi là hữu, sanh diệt đã diệt gọi là niết bàn, siêu tình tuyệt trí gọi là đạo à, thì đây là giải thích những cái chữ, những chữ cho mình hiểu thật rõ à, thế nào là tương tục, thế nào là sự, thế nào là sanh à, tương tục tức là chỉ cho thức lưu trú, sự tức là chỉ cho sự tướng, còn sanh là chỉ cho nhân duyên hòa hợp mà sanh à, rồi hữu là chỉ cho nhân quả hiện tại gọi là hữu à, rồi cái sanh diệt và diệt người gọi là niết bàn à, niết bàn là cái sanh diệt đã diệt hết gọi đó là niết bàn. Còn đạo, thế nào là đạo? Là siêu tình tuyệt trí gọi đó là đạo. Đạo là cái chỗ tình không thể nghĩ tới được, trí không thể thấy được gọi đó là đạo. Y lý thành hạnh gọi là nghiệp à, nghiệp là y lý thành hạnh. Y lý là y cái gì mà thành hạnh là thành sao? Thường thường nghiệp á, ý mình vừa nghĩ hoặc là nghĩ lành hoặc là nghĩ dữ, mà cái ý nghĩ của mình nó không có cái tướng mạo thiệt thì cho nên nó gọi là lý à, mà từ theo cái lý đó, nương theo cái lý đó mà mình khởi ra cái công hạnh. Nếu cái ý nghĩ lành thì khởi ra lời nói lành, hành động lành thì gọi đó là nghiệp lành. Ý nghĩ dữ khởi ra lời nói dữ, hành động dữ thì gọi đó là nghiệp dữ. Cho nên gọi là y lý thành hạnh à, thành ở khi nói lý là chỉ cho cái có ở bên trong mà nó không có tướng mạo, không có hình thức, rồi từ cái đó mà mới khởi ra hành động thì cái trong nó gọi là lý. Cho nên nhiều người nói chấp lý quả sự á, chấp lý là sao? Tức là có ở trong tâm niệm, rồi chấp ở trong tâm niệm mà bỏ hành động ngoài. Tôi thường hay ví dụ đó, tôi nói rằng Ví dụ như có người đó họ nói rằng muốn biết quý thầy tu hành chân chánh, trong tâm tôi cung kính là đủ rồi, tại sao bắt lại lục, tức là làm mất cái giá trị của con người, phải không? Thì họ nói là họ cung kính trong lòng là được, khỏi cần lại, khỏi cần xá. Thì như vậy tôi gọi là chấp gì? À, chấp lý mà bỏ sự đó. Nhớ như vậy đó, thành ra sự là cái hành động ở bên ngoài, mà nhờ sự nó mới hiển được lý. Còn nếu mà có lý không thì gặp ai cũng nói tôi cung kính với gì đó lắm, mà gặp ai không thành cúi đầu, không thành chào, thì sự cung kính đó người ta biết được hay không? Mà nó có thể thể hiện được cái sự cung kính của mình không? À, bởi vậy cho nên nếu mà mình chỉ nói lý là chỉ có ở trong lòng mà nó không có thể hiện ra bên ngoài, vì vậy mà nói là lý. Việc làm đã xong gọi là quả, đệ nhất nghĩa được thành gọi là đế. Đế khi nào cái đệ nhất nghĩa mà thành tựu gọi là đế. Từ tương tục đến hữu thuộc về pháp thế gian, từ niết bàn đến đế thuộc về pháp xuất thế gian. Ngoại đạo không biết tự tâm hiện ra nguyện vọng không thật, mà lấy nguyện vọng hiện tiền, chấp là nhân tướng hoặc là quả tướng đó. Bây giờ tôi nói một cái thí dụ cho thật dễ hiểu. Bây giờ tôi thí dụ như tôi với cái vọng niệm, tôi muốn trồng một cây sờ riêng, thì tôi với cái vọng niệm tôi muốn trồng cái sờ riêng, thì khi được người ta cho trái sầu riêng ăn, thì tôi lấy hộp tôi ươm rồi tôi đem ra trồng và lấy cây sầu riêng. Thì với người thế gian hỏi cái gì là nhân của cây sầu riêng thì mình nói cái gì? Mình nói cái hộp là nhân cây sầu riêng. Nhưng họ có thấy xa hơn nữa rằng cái ý niệm muốn trồng sầu riêng của tôi không, phải không? Nếu tôi không có cái ý niệm muốn trồng sầu riêng thì đâu có ươm hạt sầu riêng, thì đâu có cây sầu riêng, phải không? Nhưng mà ta thấy chỉ ngang chừng cái hạt sầu riêng ươm rồi lên cái sầu riêng thôi, mà quên cái ý niệm muốn trồng của cái người chủ, phải không? Như vậy thì cái ý niệm muốn trồng có phải là nhân không? Phải là nhân chủ yếu không? Là cái nhân gốc mà ta không bao giờ biết, mà chỉ biết cái nhân ở bên ngoài thôi. Đó. Rồi thí dụ cái nữa là thí dụ như bây giờ tôi muốn làm cái nhà, ý niệm tôi nghĩ cái nhà 5 căn 3 căn gì đó, tôi có cái ý niệm như vậy rồi mới mời thợ lại, thợ nề thợ mộc, rồi mua vật liệu làm nhà. Rồi cái gì là nên cái nhà này thì tôi nói cái gì? Chỉ nói rằng thợ mộc, thợ nề, gỗ, cây, cát, đá, gạch, vân vân, chứ không bao giờ nhớ rằng cái ý niệm muốn làm cái nhà là cái nhân chất, phải không? Đó là cái chỗ mà mình thấy mình nhìn sự vật có cái chặng thứ hai thứ ba ngoài mà không thấu suốt được cái chặng gốc ở trong. Như vậy thì cái chặng gốc ở trong là quan trọng hơn cái chặng kia quan trọng, mà cái gốc đó tất cả chúng ta quên hết, phải không? Không bao giờ chúng ta nói tới, mà chỉ nói tới những cái nó hiện có với thải mà. Đó là cái đây muốn nói cái lý mà từ cái tâm thức biến hiện là như vậy, nó từ cái đó rồi mới khởi ra cái tạo bao nhiêu cái hình tướng bên ngoài. Và khi có những hình tướng bên ngoài, người ta chỉ đánh giá cái hình tướng bên ngoài từ cái nào thôi, chứ không biết cái gốc ở trong. Đó là để thấy rằng ở đây nói rằng ngoại đạo không biết tự tâm hiện ra nguyện vọng không thật, mà lấy cái nguyện vọng hiện tiền chấp là nhân tướng hoặc là quả tướng. Câu đó rõ chưa? Thấy nó rất là cụ thể. Không những pháp thế gian sanh diệt, mà pháp xuất thế gian vô sanh diệt. Vọng chấp là có, vọng chấp là không, đoạn trở về chỗ tiêu diệt. Như vậy thì đối với cái pháp thế gian là sanh diệt, cái pháp thế gian là không sanh diệt, nhưng mà khi vọng chấp là có là không thì đều trở về chỗ tiêu diệt hết. Nên nói không thể được, chấp như vậy là không thể được. Không đạt được sanh tướng của vô minh, tức là không có đạt được tất cả các cái tướng đó phát ra đều từ vô minh mà sanh. Nên tự thể của chân như chẳng phải chỗ thấy của họ, bởi vì không biết gốc từ vô minh mà thì làm sao mà dẹp vô minh, mà không dẹp được vô minh thì làm gì hiểu được chân như. Nên nói vô phần đối với chỗ thấy cứu cánh à, bởi họ không thể thể hiện được, họ không phá được cái vô minh thì không bao giờ họ thấy được chân như, bởi không thấy được chân như mà chân như là chỗ cứu kính. Vì vậy cho nên nói là vô phần đối với chỗ thấy cứu cánh. Bởi mê bản giác nên sanh diệt rõ ràng, chẳng liễu được việc trước mắt nên có không điều vọng. Nên cái có cái không, tất cả pháp nó là huyễn, mà vọng chấp là có, vọng chấp là không. Thế nên Thế Tôn chỉ họ là phá hoại đoạn diệt, dụ như bình bể chẳng làm được việc cái bình, hạt giống trái không làm được việc nảy mầm. Nghĩa là không phải cái nhân trên, ác không có cái quả trên. Vậy thật quá rõ rồi. Như thế đại huệ, nếu tánh ấm giới nhập đã diệt, hiện diệt và sẽ diệt, thì tự tâm vọng tưởng thấy vô nhân kia không thứ lớp sanh. Tức là nếu mình nói cái tánh của ngũ ấm, cái tánh của thập bát giới, thập nhị nhập nó đã diệt và hiện diệt, thì người đó tự tâm vọng tưởng họ thấy là không có nhân, bởi vì những cái đó nó diệt mất thì không có biết từ đâu. Rồi kia không thứ lớp sanh, tức là không thấy nó sanh từ cái này tới cái nọ. Đây quả là luận đoạn diệt, vì chẳng biết lưu trú sanh nhân, tức là tất cả cái đó do cái thức lưu trú là cái nhân sanh ra mà họ không biết. Thứ lớp là lưu trú tương tục, ấm giới nhập đều từ thức lưu trú nó liên miên tiếp nối mà nó khởi sanh ra, cho nên ấm giới nhập là từ cái thức lưu trú làm nhân. Ấm giới nhập mà vẫn còn tương tục, cái tương tục này là do mê chơn nên khởi căng trần theo đó hiện. Bởi vì mình mê quên cái chơn đi, tức là cái chơn thức hay là cái Như Lai tàng, mình quên, cho nên rồi mình theo cái dòng thức lưu trú. Bởi theo cái dòng thức lưu trú cho nên có căng trần nó khởi ra, rồi từ đó mình theo căng theo trần mà không biết trở lại cái gốc. Căng trần tuy diệt mà tương tục chẳng diệt, tương tục tức là thức lưu trú không có diệt, tương tục lại diệt mà thể tương tục chẳng diệt. Dầu cho mình tu cái thức tương tục nó diệt đi, nhưng mà cái thể của thức tương tục tức là Như Lai tàng hay là chân thức đâu có diệt. Nghĩa là chỉ nghiệp tướng diệt mà tự chân tướng chẳng diệt. Đó, về cái nghiệp tướng sinh diệt nó diệt, chứ còn cái chân tướng đâu có diệt. Nay ngoại đạo bảo tánh ấm giới nhập đã diệt, hiện diệt và sẽ diệt, chính là tự vọng tưởng chấp cho là ấm giới nhập chẳng phải từ mê mà có, luôn thấy nó tự sanh tự diệt bèn thành vô nhân. Như vậy thì thấy không tới cái nhân trước của nó. Cũng như hồi nãy tôi ví dụ đó, họ không thấy được cái nhân từ cái tâm mình diễn tả muốn tạo cái nhà như thế nào, họ không thấy cái nhân đó, phải không? Mà họ chỉ thấy cái nhân cây cối vật liệu đó thôi, không biết nha trình đó thôi. Cho nên biết chẳng rõ lưu trú sanh nhân thì chẳng những thấy sanh nghi là thật sanh, thấy diệt cũng nghi là thật diệt. Bởi mình không thấu rõ được cái thức lưu trú nó là cái nhân sanh ra các pháp, mà mình lại thấy các pháp nó hiện có, thấy sanh thì cho là thật sanh, thấy diệt cho là thật diệt. Như thật sanh thì không thâm cái gốc mê chơi, mê chơi như mà khởi. Mình nói các pháp nó sanh thật, ví dụ như hồi nãy tôi nói mình nói cái nhà hay là cái sờ riêng từ cái hộp nó sanh ra là thật, thì như vậy là mình không biết cái gốc từ cái mê chơi như mà khởi.
Nghi thật diệt thì chẳng rõ cái thể tự tánh vô sanh. Hai cái chấp có không này đều là đoạn diệt đó. Chấp có cũng là đoạn diệt, chấp không cũng là đoạn diệt. Bởi vì chấp có là căn cứ trên cái tướng hư giả mà cho là thật có. Chấp không, chấp diệt là cũng căn cứ trên cái tướng hư giả diệt cho là thật diệt.
Vậy nếu lại nói vô chủng hữu chủng, thức do ba duyên hợp mà sanh thì rùa ưng sanh long, cát nên ép ra dầu, tâm họ ắt phải hoại vì trái với nghĩa quyết định. Về thuyết hữu chủng vô chủng có lỗi như thế, nếu có tạo sự nghiệp gì thải đều không vô nghĩa à. Nếu mà những người họ chấp các pháp thế gian này là hữu chủng, tức là có cái hạt giống ban đầu, hoặc là vô chủng là không có hạt giống ban đầu, thì hoặc là họ cho các cái hiện tại, như nói là thường ở trong kinh Phật cũng hay nói các pháp do ba duyên mà có. Ba duyên gì? Trong là căn, ngoài là trần, giữa là thức, đó, tam duyên hòa hợp mà có. Nhưng mà nếu chấp ba cái duyên đó là thật có, do ba duyên hợp mà thật có, thì đó cũng là cái bệnh nữa. Chưa thấy thấu suốt được cái cội nguồn ở bên trong, phải không? Vì vậy cho nên nói như nếu chấp như vậy thì rùa ưng thanh long, cát nên ép ra dầu. Rùa có lông không? Cát ép được dầu không? Đó là chuyện không có lẽ thật. Cho nên nó tông họ ác phải hoại. Tông tức là cái lập trường của một cái lý luận. Cái lý luận đó, cái lập trường nó bị phá hoại vì trái với cái nghĩa quyết định, tức là cái nghĩa thật. Về thuyết hữu chủng vô chủng có cái lỗi như vậy đó. Cho nên có tạo cái sự nghiệp gì thải đều không vô nghĩa à. Bởi vậy cho nên nếu nói thẳng mà nghe thì tất cả chúng ta bây giờ không mắc kẹt cái thuyết hữu chủng thì mắc kẹt cái thuyết vô chủng, phải không? Mà đa số thì mình kẹt lên cái hữu chủng. Hỏi tới sự vật cái gì làm nhân thì hỏi cây đào cái gì là nhân của nó thì mình liền nói sao? Hạt đào là nhân à. Rồi ương thành cây đào, trái đào là quả. Rồi cái gì mình cũng căn cứ ngang chừng đó mình nói cái nhân cái quả của nó thôi, chứ mình không thấy sâu từ cái mê lầm à, từ cái bất giác. Bởi vậy cho nên mình không có thấy tận cùng được cái nghĩa chân thật của nó. Mà bởi không thấy được nghĩa chân thật của nó cho nên làm sao mà tu. Mà nếu nghe ai thấy cái đó nói thì nói cái nhân của ông nói, cái quả ông nói là giả dối, là quyển quá. Mình chịu không? Mình cho đúng quá chừng mà rõ ràng hạt đào tôi ướm rồi lên cây đào, rồi sau này nó có trái đào là quả, nhân quả rõ ràng vậy mà nói là quyển, làm sao mình chịu nổi, phải không? À, nếu mà mình biết rõ các cái tướng đó đều gốc từ cái mê mà ra thì chừng đó mới thấy các cái tướng nhân quả thế gian đều là quyển quá. Bởi vậy cho nên quý vị học Kinh Lăng Nghiêm có chỗ Phật nói phi nhân duyên, phi tự nhiên đó. Nghĩa là ngày A Nan mà còn thắc mắc, hồi xưa Phật nói các pháp do nhân duyên, phải không? Bây giờ Phật lại nói phi nhân duyên thì như vậy có phải là Phật tự mâu thuẫn với Phật không? À, mà bởi vì nói nhân duyên là nói cái giới hạn từ các cái tướng đã có thì nó là nhân duyên, cái này có nên cái kia có. Còn nếu nói từ cái gốc mê, từ cái bất giác thì Phật hết nói nhân duyên, phải không? À, bởi cái bất giác tâm hiện thì làm sao mà nói nhân duyên cái này duyên cái kia, hay nhân cái này nhân cái kia được. Vọng chấp ba duyên hợp mà sanh, vẫn mê yếu chỉ nội thức biến, in tuồng như có. Ở đây tôi nói cho tất cả thấy cái hướng của Phật pháp nó đi từ cạn tới sâu như thế nào. Ví dụ như những kinh A Hàm thì Đức Phật luôn luôn đặt cái vấn đề nhân duyên, nhân quả nó là gốc, phải không? Bởi vì lấy cái phàm tình, người ta chỉ hiểu cái chuyện hiện có thế gian,
mà chuyện hiện có thế gian họ là hiểu sai. Họ nói những cái hiện có thế gian là thiệt, là thường, hoặc là một đấng nào tạo, thì những cái hiểu đó sai. Cho nên Phật nói nó là nhân duyên, nó không có thường, nó không có thiệt, rồi phân tích trên cái nhân duyên đó thôi. Rồi xa hơn nữa là ngoại đạo, họ lại thấy vật cái này làm nhân, vật cái kia làm nhân. Do đó cho nên Đức Phật mới không chấp nhận một nhân mà nói là nhiều duyên, phải không? Các pháp nhiều duyên thì như vậy đều là trên cái giả tướng, chứ không có nói đến cái thật. Tôi nói ví dụ như bàn tay tôi từ năm ngón xòe ra tôi nắm lại thì gọi đó là nắm tay. Thì bây giờ nếu người mê phàm phu á, hỏi nắm tay có thiệt không, người trả lời sao? Thiệt, thấy như nắm đây, rõ ràng nắm tay thiệt. Còn nếu cái người trí một chút á, hỏi nắm tay thiệt không, nói sao? Nói không thiệt. Tại sao không thiệt? Vì mà mỗi ngón nó có riêng, nắm tay chỉ là giả tướng hợp thôi, chứ đâu có cái nắm tay cố định, phải không? Như vậy thì họ nói nắm tay thiệt, rồi bên đây thấy nắm tay giả, vì cái duyên năm ngón hợp lại, thấy thiệt, thấy giả của nắm tay, thấy như vậy đó là cứu cánh chưa? Nếu mà không có cái cường tay, có cái nắm tay không, phải không? Thành nó nói thiệt nó giả của cái nắm tay nó chưa có tới đâu hết á, phải không? Mà phải thấy cái nắm tay có là từ cái cường tay mà ra, rồi nó lành lành đi sâu trong đó. Chứ còn nói cái giả cái thiệt trên nắm tay không là chỉ là cái nổi bề ngoài, chứ chưa có đi sâu trong cái cứu kính. Như vậy nên ở đây muốn chỉ cho tới cái tột cùng ở trong, Phật mới cho mình biết rằng bên ngoài các duyên, ban đầu Phật cũng nói các pháp do ba duyên hợp đó, căn trần thức hợp lại mà có. Nhưng mà sau này ở đây thì nói những cái đó cũng là cái bên ngoài, nó không thiệt. Nếu chấp vào như vậy đó, đó là cái chấp sự duyên hợp chẳng phải thật có mà mình tưởng là có, cũng không phải thật không mà mình tưởng là không đó. Cho nên nói rằng tất cả căn trần đều do nội thức biến, dường như hiện tiền. Từ nội thức biến dường như hiện tiền, duyên hợp chẳng phải không, do mê khởi chẳng phải có. Bởi vì do mê mà có hiện ra, làm sao nó có thiệt? Vốn là lý vô sanh, lầm chấp là nhân tướng. Nó là cái lý vô sanh mà mình lại chấp nó là có cái tướng nhân thiệt. Ấy là rùa không có lông, không có nhân lông mà sanh lông, cát không có nhân dầu mà sanh dầu, trái với cái nghĩa quyết định tông kia có lỗi như thế. Đâu có không nhân mà hay có quả, thế là tạo tác sự nghiệp thải đều không vô nghĩa. Không biết được cái nhân gốc ở trong, rồi cứ nắm cái ngọn ở trên mà cho nó là thiệt, thì tất cả cái sự nghiệp mình tạo trở thành không, trở thành vô nghĩa. Thì nói đó, đi xa một chút thì tất cả chúng ta thấy, nếu mình học đạo thấm sâu rồi thì mình biết rõ ràng từ cái mê, tức là cái bất giác mà rồi hiện ra tất cả, mà đã bất giác hiện ra tất cả, cho nên mọi sự nghiệp mình tạo ở trong cái cảnh bất giác này nó thiệt hay là không thiệt? Thiệt hay không thiệt? Vậy mà mình cất chùa mình cũng cất thiệt đẹp để trăm năm, phải không? Làm gì mình cũng muốn, nhưng mà mình không biết rằng tất cả cái cảnh đó gốc từ mê mà hiện, mà đã mê trên hiện ra hiện khởi các pháp thì các pháp có thiệt ở đâu? Trong cái không thiệt mà mình cứ lo tạo cái không thiệt hoài, thì như vậy rốt cuộc rồi cái công mình trở về đâu? Thải đều không, đều vô nghĩa, phải không? Đó là một cái lẽ thật vô cùng. Nên nói thì ai nấy khó tin, nhưng mà sự thật làm sao mà khó được? Bởi vì tất cả cái nghiệp của mình tạo từ vọng tưởng mà ra, mà vọng tưởng gốc là không thiệt. Đó là nói gần á, thấy không? Vọng tưởng gốc là không thiệt. Mà không thiệt thì tạo ra cái gì nó thiệt được không? Nếu cái gốc không thiệt mà tạo ra tất cả cái gì đó thì cái đó thiệt được không? Làm sao mà thiệt được? Vì vậy cho nên từ cái mê mà khởi, rồi trong khi khởi cái mình cứ đuổi theo cái cảnh của mê khởi đó, mà mình đeo đẳng, mình gây tạo thì cũng là cái hư dối thôi. Đại huệ, các ngoại đạo kia nói có ba duyên hợp lại mà sanh, tạo ra phương tiện tự tướng nhân quả, quá khứ, hiện tại, vị lai, tướng hữu chủng, vô chủng, từ xưa đến nay thành việc truyền thừa nhau, thành tập khí giác tưởng chuyển tự thấy sai. Tập khí giác tưởng chuyển tự thấy sai nên nói như thế. Thế nên đại ngột, đại huệ, phàm phu ngu si bị ác kiến nuốt sống, tà thuốc làm mê sai, không trí dối sinh nhất thế trí. Đó, đây là kết thúc cái Phật quở, quở những cái sai lầm của ngoại đạo, của phàm phu. Giải thích ba duyên hợp mà sanh, Thế Tôn cũng thường bảo nhân quả thế gian có tự tướng phương tiện như thế. Đôi khi Phật phương tiện cũng nói ba duyên hợp mà sanh, đây do tự mê trên mà nói, không nên chấp nó làm cái nhân tướng quyết định có hay không. Ngoại đạo vọng chấp có không, tột tám hương kiếp là không biết, bèn chấp ba duyên sanh tạm hiện, cho ba cái duyên sanh tạm hiện cho là thiệt, làm cái nhân mê mà khởi trong ba đời, thành cái tập giác tưởng thấy sai. Đó, như chúng ta bây giờ hiện chúng ta nhân mê mà khởi cái gì, khởi trong ba đời rồi thành cái tập giác tưởng thấy sai. Như hiện giờ mình mê cho nên mình thấy ba thời nó thiệt. Ba thời là quá khứ, hiện tại, vị lai, nói gần là hôm qua, ngày nay và sáng mai. Đó, hôm qua, ngày nay và mai, ba cái đó mình thấy thiệt hay không thiệt? Đó là hỏi hôm qua anh làm gì? Nói hôm qua tôi đi chơi. Mai thích làm gì? Nói mai gì đó. Đó là mình nhất định có ngày hôm qua, có ngày nay và có ngày mai. Ba thời mình thấy là thiệt. Đó là nói thời gian ngắn. Thời gian dài thì tháng trước, tháng này và tháng sau, phải không? Mình cho ba tháng trước, hiện tại và mai sau cũng là thiệt. Nói xa nữa, năm ngoái, năm nay và năm tới, phải không? Mình cũng cho nó là thiệt luôn. Mà thiệt không? Có thiệt không? Bởi cái quen quan điểm sai lầm đó rồi mình thấy nó là thiệt, chứ sự thật nó không thiệt. Thời gian không có thiệt. Bởi sao? Nó có nhiều lý do để nói cái không thiệt của nó. Bây giờ mình nói chỉ trên một cái trái đất của mình mà mỗi xứ cái thời gian nó giống nhau không? Đó, nghĩa là chỗ này 12 giờ, chỗ kia mới 6 giờ, rồi chỗ này 6 giờ, chỗ kia tới 8 giờ, vân vân, nó sai biệt hết trơn. Nó không có cái gì là thiệt mà mình cứ tưởng là thiệt. Mình định với nó cái đường thấy nó thiệt. Đó là cái nói cái trong một cái trái đất của mình. Rồi cái quá khứ, cái hiện tại, cái vị lai, cái ngày hôm qua đó, ai kiếp lại được không? Kiếp ngày hôm qua không có, phải không? Hôm qua qua rồi là mất. Rồi ngày mai mình có thể, mình có sống với ngày mai không? Có không? Không bao giờ mình có sống ngày mai. Hết đời mình cũng không có sống ngày mai, chỉ sống với ngày nay thôi à. Phải không? Sáng là mai hay là nay? Sáng lên mở mắt ra mặt trời mọc lên, ngày nay chứ ai nói ngày mai được. Rồi cái nghĩ ngày mai nữa, mà ngày mai sáng mặt trời mọc lên cũng là ngày nay luôn, phải không? suốt đời kiếp ngày mai không có, mà trong cái khái niệm tưởng tượng mình đặt có ngày mai, phải không? Như vậy thì ngày mai đó là có thật hay là không có thật? Chỉ là tưởng tượng thôi. Như vậy thì thời gian là một cái tưởng tượng, không có lẽ thật. Mà quen rồi mình chấp nó thật, tưởng theo cái quan điểm sai lầm mình cứ thấy thời gian là thật. Là ngày nay ngày mai khẳng định, phải không? Nói là mai làm gì? Mai tôi làm cái đó, nhất định ngày mai như cái đó. Nhưng mà ngày mai không có, tôi từng ngày mai làm cái gì đó thì tức cười thôi, phải không? Như vậy thì mới thấy cái thời gian tức cười chứ không có thiệt. Cho tới bây giờ khoa học người ta đã minh chứng được rằng cái thế giới của mình và nhiều cái thế giới khác, những hành tinh khác ở xung quanh thái dương hệ, cái nào lớn cái nào nhỏ rồi nó quay ra thì cái thời gian của nó cũng khác nhau hết trơn. Ngày đêm cũng khác, năm tháng cũng khác, lớn thì nó chậm, nhỏ thì nó mau. Thành ra thời gian không biết lấy đâu làm tiêu chuẩn. Rồi cho tới cái quay nhanh quay chậm nữa, quay nhanh lại cái thời gian khác, quay chậm thời gian khác. Nhất là tôi đọc cái câu chuyện mới gần đây, mình mới thấy rất là quá cái tưởng tượng của mình. Nếu mà mấy cái người đi trên những cái phi thuyền á, mà cái tốc nhanh của nó chừng gấp mấy ngàn lần của cái ánh sáng, mấy trăm lần của ánh sáng, thì người ở trong phi thuyền đó họ cái thời gian mình bị ngừng lại. Thì họ ở đó một năm thì về trái đất mình 100 năm. Thành ra một chú thanh niên lên đó đi có một năm mà về thấy cha mình hồi trước 60 tuổi thì giờ chết mất tiêu, kiếm không ra nữa, mà ông đi có một năm thôi. Thành ra cái thời gian mà khi ở trong một cái phi thuyền mình nhanh quá thì tất cả đồng hồ cũng chạy chậm lại, trái tim cũng đập chậm lại, cái gì cũng ngừng chậm lại hết, mà nhanh chừng nào nó là dừng chậm lại chừng ấy. Thành ra bởi vậy cho nên họ kết luận, nó nói rằng ông từ thức mà ông đi lên khỏi tiên rồi về cái rồi người ta mấy cái người bạn bè chết rồi mất hết trơn rồi, gặp toàn mấy đứa cháu mà đời nào đâu nó không biết gì mình hết. Nó nghe đồn là ông cố ông sơ gì nữa đó, có người đi đâu đó giờ trở về. Thì thật là có cái thời gian lạ lùng như vậy. Thành ra cái sức quay của trái đất nó chừng mực đó thì cái tuổi thọ mình theo đó. Còn nếu có sức quay nhanh quá nữa thì cái tuổi thọ lại dài hơn mình. Thì như vậy mình mới thấy thật là lạ lùng. Như vậy thời gian làm sao, làm sao đặt thời gian thiệt được? Mà chúng ta có cái khái niệm thời gian là thiệt mới tức cười không? Như vậy thì những cái mà chúng ta nói thiệt ở trên thế gian này là thiệt hay không thiệt? Mà nếu hết không có gì thiệt hay cãi chi ha. Có cái gì để cãi đâu, có cái gì để cãi, mấy người để xét kỹ có cái gì đáng cãi không? Không có cái gì là thiệt hết, mà không có thiệt mà cãi cái gì? Vậy mà rồi thì ăn cơm buông đũa xuống thì cũng cãi nhoài. Hết lý thế này lẽ kia, nó luôn luôn là tức cười như vậy. Cho nên mình học đây rồi mình mới thấy người xưa đã thấy tột cùng cái lý đó. Nên cái cuộc sống nó không có cái thiệt, mà mình cứ chấp mình cũng tưởng là thiệt. Cho nên bây giờ mình thấy mình nghĩ tuổi thọ mình ngắn, cho nên cái trái đất của mình tưởng chứ không bao giờ nó hoại đâu, phải không? Vì ông mình chết, cha mình chết mà trái đất cũng còn nguyên, thì tới mình chết thì cũng còn nguyên, mình tưởng chừng thì nó không hoại. Nhưng mà sự thật thì trái đất nó cũng già, nó cũng chết, là tới lúc nào đó nó cũng nổ tung như ai vậy. Thành ra như vậy thì cái cuộc sống ở trong cái bầu vũ trụ này cũng là một cái duyên hợp hư giả dài, hư giả ngắn vậy thôi. Cũng giống như giấc mộng dài, giấc mộng ngắn, chứ có gì thôi. Có khi đêm mình ngủ chừng dài giấc mộng nó hết đêm, phải không? Có khi thì lát mộng này, lát mộng kia, mộng cách chục cái mà chưa hết đêm. Thì như vậy thì cái mộng dài, mộng ngắn cũng là mộng, chứ có thiệt cái đâu. Mà người ta không biết, tưởng nó là thiệt. Cho nên ở đây là để nói rõ rằng bởi do, đây là do tự mê trên mà nói, mê cái trên, không nên chấp nó làm nhân tiến hướng quyết định có hay là không. Như vậy thì đã là mê mà có thì cái có hư dối, đã hư dối thì đừng quyết định là có hay là không gì hết, phải không? Mà cái chỗ này mình xét tất cả kinh Phật, cái lý chấp có chấp không đều bị Phật bác hết, phải không? Từ các kinh A Hàm cho tới nhà thiền, nghĩa là nói mà vừa nói có hoặc nói không là đều bị đưa hai ngón tay, đều là kẹt hai bên, nó không cho mình chấp như vậy. Thấy như vậy là thấy không đúng là Phật. Ngoại đạo vọng chấp có không, tột tám muôn kiếp là không biết, bèn chấp ba duyên sanh tạm hiện, lầm cái nhân mê mà khởi trong ba đời, thành cái tập giác tưởng thấy sai, từ trước đến nay thành việc truyền thừa nhau. Người đời không biết lầm cho là người trí à, truyền thừa nhau. Ví dụ như tôi nói cái cờ như vậy, hồi nhỏ tôi thấy mấy ông đồ đó, mỗi khi ai cất nhà cũng lại mấy ông dạch dở lịch mấy ông coi, ổng coi rồi ổng định ngày nào giờ nào đó là tốt để cất, rồi ai có đám cưới đám hỏi cũng lại nhờ ổng dở lịch ổng coi, rồi ổng cũng định ngày giờ tốt để cưới, rồi ai sanh con giờ nào tháng nào cũng tới ổng coi thử coi tuổi thằng đó nữa nó tốt nó xấu vân vân. Cái mình thấy nhỏ ông già này hay quá, ổng còn thông minh quá, thấy không? Ổng coi ổng biết ngày tốt ngày xấu, ổng biết giờ lành giờ dữ, ổng hay quá, mình không biết gì hết. Như vậy đó thì những cái đó thì với cái người dốt thì cho mấy người đó là trí rồi chứ gì, trí không? Quý vị thấy là trí không? Nhưng bây giờ mình thấy trí chưa? Thì đó là một cái tội lớn, là tự mình mê mình làm cho người khác mê theo, phải không? Chứ không có trí chút nào hết đó. Như vậy mới thấy rõ ràng những cái sai lầm mà nó truyền thừa những cái sai lầm đó rồi là cho nó là trí đó. Giống như ở bên Ấn Độ, những người Bà La Môn mà học bốn quyển Phệ Đà đó, rồi biết cúng kính nghi lễ rồi thành rẽ, đó là trí à. Nhưng với Phật thì Phật nói đó là mê lầm, đó là sai, không phải là trí à. Vì thế Đức Thế Tôn lại bài thích đó để chỉ bài cho thiên hạ muôn đời vậy à. Phương tiện là phương tiện duyên sanh, phương tiện tạo ra trong vào vô minh cho là quả tướng, trong vào nghiệp hệ cho là nhân tướng. Nhân quả thế gian do mê mà sanh, chấp mê mà khởi kiến, bám vào đó làm định luận, làm nghi ngờ kẻ mới học, gây tai hại không phải nhỏ. Thì như vậy những người đó là người có tội à, như vậy thì mấy ông đồ mà hồi xưa nó mang ơn quá chừng, thấy không à, coi ngày coi giờ coi tuổi coi tác, định chuyện này chuyện kia cho thiên hạ đó, thì lúc đó nó ơn cho là trí. Nhưng bây giờ thì có tội không? Tự mình mê lầm mà còn làm mê lầm cho kẻ khác thì gây cái tai hại không phải là nhỏ à. Đọc tiếp đây. Tông Hoàng.